Sao thành Phật rồi, từ đó trở đi mới có chùa, mới có chùa Hương, em mới đi chùa Hương được. Thì là trang 33, Thái tử xin vua cha xuất gia. Bây giờ Thái tử tuổi đã 19, tâm tử tư duy, nay chính là lúc ta phải xuất gia. Rồi tự đến gặp vua cha, oai nghi đàng hoàng, y như đế thích đến gặp Phạm Thiên. Quần thần bên trong, ở bên trông thấy, bạch với vua rằng: Thái tử hôm nay đến gặp đại vương. Vua nghe báo vậy mừng lo lẫn lộn. Thái tử đến nơi đầu mặt lễ lạy. Lúc ấy vua cha ôm lấy thái tử rồi khiến vào ngồi. Thái tử ngồi rồi bạch vua cha rằng: Ân ái tập hội ắt có biệt ly, xin cho phép con được xuất gia học đạo, sao cho tất cả mọi khổ ái biệt ly của chúng sinh đều được giải thoát. Xin hãy chấp thuận cho con, đừng có ngăn trở. Ngài vua Bạch Tịnh nghe thái tử nói, tâm đau khổ không cùng, giống như kim cương đánh sập ngọn núi. Toàn thân run rẩy, ngồi không yên chỗ nữa, nắm lấy tay thái tử mà không nói được gì hết, bật khóc tuôn lệ, nức nở sụt sùi. Một hồi như thế mới nhỏ tiếng bảo rằng: Nghĩa cái này là vua Bạch Tịnh, tức là vua Tịnh Phạn, như này là thất vọng vô cùng. Bây giờ nghe chính thái tử nói ra cái lời xin đó, cho nên vua mới, thế tình cảm nó mới đến mức độ như vậy. Con nay phải nên ngưng ngay cái tâm ý xuất gia ấy đi. Tại sao vậy? Tuổi đang khỏe mạnh, nước chưa có người tiếp nối, mà đã bỏ ta chẳng chút ngó ngàng. Khi ấy thái tử trông thấy vua cha tuôn lệ không cho, bèn quay trở về, ôm lòng xuất gia, u sầu không vui. Thấy cha khóc buồn như vậy cho nên không thể xin được nữa. Bây giờ trong nước Ca Tỳ La Vệ, đây phiên âm là Ca Tỳ La Bái Đâu, các bậc tướng sư hạng nhất bói biết thái tử nếu không xuất gia thì sau 7 ngày sẽ đắc ngôi vị chuyển luân vương làm vua 4 thiên hạ. Bảy báo tự hiện đến. Cho nên mỗi vị ấy đem điều mình thấy đến bạch vua rằng: Trùng tính Thích Ca nhờ đó mà hưng thịnh. Vua nghe tâu thế tâm rất vui mừng, thế ban lệnh cho các quần thần và các con cháu họ Thích: Các ngươi có nghe tướng sư nói đó chăng? Nên đều phải ngày đêm canh phòng thái tử. Bây giờ chỉ có 7 ngày thôi, trong vòng 7 ngày đó mà không xuất ra nữa là sẽ làm vua. Ở 4 cửa thành, mỗi cửa ngàn người, bao quanh ngoài thành chọn một Dusana, là cái số lượng cây số, đặt để nhân chúng, tức là mọi người khắp hết để mà phòng giữ. Lại hạ lệnh cho Gia Thâu Đà La và các nội quan phải cảnh giác hơn nữa, để qua khỏi 7 ngày không cho thái tử xuất ra. Giờ nghe chỉ có 7 ngày thôi, qua khỏi 7 ngày này là rồi. Rồi vua lại đến gặp thái tử. Thái tử xa thấy, liền bước đến nghênh đón, đầu mặt lễ chân hỏi thăm khỏe mạnh. Vua bảo thái tử, xưa cha có nghe A Tư Đà nói cùng các tướng sư. Và các điềm lành nói, tức là nghe A Tư Đà nói với lại các tướng sư nói đó, nên biết chắc rằng con không thích sống đời sống này. Song việc có người nối dõi đất nước là điều trọng đại, cần phải tiếp tục không đoạn. Nay xin con hãy vì cha mà sinh một người con, rồi sau đó hãy dứt tộc mà xuất ra, cha sẽ không trái ý con nữa. Khi ấy thái tử nghe vua cha nói, tâm thầm nghĩ rằng, đại vương sở dĩ phải khổ sở mà lưu giữ ta, chính chỉ vì nước không có người nối tiếp mà thôi. Nghĩ như thế rồi trả lời vua rằng, lành thay xin tuân lệnh. Liền lấy tay trái chỉ vào bụng hoàng phi, thời Gia Khâu Đà La liền cảm thấy thân thể khác lạ, tự biết là mình có mang. Đó là chuyện riêng. Còn riêng vua đó, nghe lời nói tuân lệnh của thái tử thì rất là vui mừng, cho rằng thái tử trong vòng 7 ngày sẽ không sao có con được. Nếu quá kỳ hạn ấy thì địa vị chuyển luân vương sẽ tự nhiên mà đến, không còn chuyện xuất gia nữa. Bây giờ thứ nhất đó là vua cho canh phòng dứt khoát trong 7 ngày, tức là trong một tuần lễ nữa. Dứt khoát là làm sao cho thái tử không có đi được. Điều thứ hai đó là vua nghĩ cách là bảo thái tử hãy có một người con để nối. Nếu là vua không cản nữa, nhưng mà bây giờ có con thì sẽ cho thái tử đi xuất gia. Và như vậy trong vòng 7 ngày làm sao mà có. Thành ra vua thấy chắc ăn lắm rồi. Thế nên đây là mừng. Nghe lời xin của thái tử là thấy buồn ghê lắm. Bây giờ bắt đầu nghe làm được chuyện này là thấy mừng lắm rồi. Nhưng mà rốt cuộc thái tử vẫn vượt thành xuất gia. Giờ đến đoạn thái tử vượt thành xuất gia. Thứ nhất là chuẩn bị xuất thành. Bây giờ thái tử tâm tự nghĩ rằng, ta đã đến năm 19 tuổi, nay là tháng 2 vào ngày mùng 7. Ta phải nghĩ cách tìm đường xuất gia. Bởi sao vậy? Vì nay chính đúng là lúc ấy. Lại, ta đã hoàn mãn sự mong ước của phụ vương. Tức là lúc mà thái tử chỉ tay vào bụng của công chúa Jayudhara đó, là Jayudhara có mang, như vậy là đã hoàn mãn sự mong ước của phụ vương. Nghĩ thế xong, thần phóng quang minh chiếu đến cung của tứ thiên vương, rồi chiếu đến tận cung của Tịnh Cư Thiên, không cho nhân gian thấy quang minh ấy. Bây giờ chư thiên thấy quang minh này đều biết đã đến lúc xuất gia của thái tử, nên đều giáng xuống nơi đến nơi thái tử, đầu mặt lễ chân, chắp tay bạch rằng, vô lượng kiếp nay bao nhiêu tu hành tâm nguyện, nay chính là lúc để thành quả chí muội. Theo đó thái tử đáp lời chư thiên, đúng như lời các vị nói, nay chính đã đến lúc. Song phụ vương hạ lệnh cho quan thuộc nội ngoại nghiêm phòng cẩn mật, ta muốn đi mà không bị theo đuổi. Chư thiên bạch rằng, chúng tôi tự đã chuẩn bị phương cách rồi, khiến thái tử xuất thành mà không ai hay biết. Chư thiên lập tức vận dụng thần lực, khiến các quan thuộc trọn đều ngủ mê mệt. Bây giờ Gia Khâu Đà La trong cơn mê ngủ thấy ba điều ác mộng, ba điều mộng. Một là mộng thấy trăng rớt xuống đất, hai là mộng thấy răng bị rụt, ba là mộng thấy mất cánh tay phải. Khi mộng thấy thế rồi, trong mơ kinh hoàng tỉnh dậy, tâm rất hãi sợ, bạch thái tử rằng, thiếp trong giấc ngủ thấy ba ác mộng. Thái tử hỏi rằng, nàng mộng những gì? Gia Khâu Đà La liền kể hết những gì mộng thấy. Thái tử mới nói, trăng vẫn còn trên trời, răng vẫn chưa rụng, tay vẫn còn có đó. Đủ rõ các mộng chỉ là hư giả không thực. nay nàng không nên vì thế mà sinh sợ hãi. Sa Thâu Đà La lại nói với thái tử, như thiếp suy gẫm các điều mộng này thì đó là điểm thái tử sẽ xuất ra. Thái tử lại đáp, nàng cứ yên ngủ đi, đừng có lo âu như thế, nàng sẽ không có điều bất lành nào đâu. Sa Thâu Đà La nghe lời ấy xong thì lại ngủ tiếp. Lúc đó thái tử mới khởi thân đứng dậy, quán hết các cung nữ cùng Sa Thâu Đà La đều như người gỗ, ví như thân cây chuối. Trong đạo Phật thì ví như thân cây chuối tức là nó không có thực, không có chắc, cây chuối nó không có lõi, tức là tìm một cái lõi của nó tìm không ra, không có thực, bên trong không gì chắc thực. Có cung nữ nằm gục trên nhạc khí, tay chân thõng xuống đất. Có cung nữ nằm gối lên nhau, nước mũi nước mắt, miệng chảy nước dãi. Thái tử lại quan sát vợ mình cùng các cung nữ, thấy hình thể họ, tóc, móng tay, tủy não, xương răng đầu lâu, da rẻ, bắp thịt, gân mạch, mỡ, máu, tim phổi, lá lách, thận, gan, mật, ruột, bao tử, phân, nước tiểu, nước mũi, đờm dãi, ngoài là bao da, trong đầy hôi bẩn, không chút gì đáng thưởng thức. Thái tử lúc bây giờ quán bất tịnh, sản ly, cưỡng ép dùng hương hoa sức, sức dùng hoa màu, hương thì xoa thân, còn trang sức thì dùng hoa màu, ví như vay mượn rồi cũng phải trả lại, và cũng chẳng được lâu dài, mạng sống trăm năm, ngủ mất một nửa, lại bao nhiêu ưu não, sướng không bao nhiêu. Thái tử lúc đó quan sát, tại sao người đời thấy mãi việc ấy mà không giác ngộ, đã vậy còn bám vào đó tham đắm dâm dục. Ta nay phải học chỗ tu hành của chư Phật xa xưa, mau mau lìa xa cái khối lửa lớn này. Đó là tâm trạng của thái tử khi quan sát như vậy. Thành ra ở đây cho mình thấy ngay pháp. Thái tử ra đi quán pháp, chứ không phải là lúc ra đi nhìn vợ con rồi thở than vài ba câu, mà là ta ra đi đây không phải vì phụ phàng, đi vì trí cả. Phải vậy mà thái tử quán sát thế pháp chân thật của thế gian. Mình biết là sáng mình đã nghe rồi đó, tức là trong đạo Phật nhìn rõ, Đức Phật có nói một câu là thế gian này có cái vị của nó và có cái khổ của nó. Khi Đức Phật nói thế gian là đau khổ là nói theo cái pháp để tu xuất ly. Còn tất cả những cái hưởng sướng của thế gian này Đức Phật kêu là cái vị ngọt của thế gian. Đó. Nhưng mà như hồi sáng mình nghe, bởi vì nó lẫn lộn với nhau, khi mà người thế gian nó, kể cả người cõi trời nó mà hưởng thụ á, thì trong cái hưởng thụ nó có cái vô thường. Người cõi dục này á, thì hưởng thụ, mà trong cái hưởng thụ nó có cái vô thường, nó có cái bất tịnh nữa. Vì vậy á mà Đức Phật mới nhận xét cái chỗ đó để thoát ly. Nếu mà mình mà muốn có cái tâm thoát ly mạnh á, thoát ly khỏi cái cõi dục này, biết là cái con đường tu tu của trong đạo Phật nó phân ra như vậy. Dĩ nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là cõi khổ, không có ai muốn ở trong đó rồi. Nhưng mà cõi con người này nó có cái vị của nó, tức là nó có cái hưởng của nó. Thế cho nên con người mình không muốn xả nó, gọi là tham đắm vào đó, không muốn xả. Nhưng mà người nào mà muốn xả thì phải, bởi vì cõi con người nó không có hoàn hảo. Mình có thể nói nó có cái đẹp, nhưng nó có cái xấu cái đó. Cho nên muốn xả nó phải quán cái xấu của nó. Xấu cái đẹp nó đi đôi với nhau, không có tách ra được. Thành ra muốn xả cái ham đẹp của nó là phải quán cái xấu của nó. Thành ra Đức Phật mới chỉ cho người ta tu pháp quán bất tịnh. Và quán cái vô thường. Quán vô thường là cái người nào mà ham muốn sống hoài, ham muốn trường cửu. Quán cái bất tịnh là người nào ham cái đẹp nhất thời. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật bày như vậy, người ta theo cái pháp đó người ta mới đạt được cái tâm thoát ly. Còn thôi nó bám díu vào thì người ta bị phiền não và người ta không thoát được. Thì khi tu như vậy thì con người nào mà đã thoát khỏi tất cả những cái mà thoát, mình biết là phải thoát trọn vẹn cả cái đời sống, cả cái cõi ấy. Chứ không phải là mình bảo là mình chỉ thoát một người, hai người. Thì khi thoát như vậy nó mới được nói là thoát ly khỏi cõi dục. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, tất cả mọi cái nó phải thoát hết đi. Mà cái gốc của nó đầu tiên là ở cái chỗ, tại vì cõi mình là thuộc cõi dục, thì nó gốc nó ở chỗ dục. Thành ra quán là quán bất tịnh của cái dục. Thì khi quán như vậy thì mình sẽ lìa bỏ cái cõi này. Tâm của mình nó lìa khỏi cái cõi này thì nó nhập thiền định. Bởi vì tâm mình còn dính vào trong cái đời sống này á, đời qua cái thân mình và những cái xung quanh, con người xung quanh và cái xã hội xung quanh á, thì tâm nó còn động. Khi nó lìa khỏi hết mọi cái đó thì tâm nó an tĩnh, như là lúc mà Thái Tử ngồi dưới cây diêm phù đó. Lúc đó Thái Tử không quán bất tịnh mà lìa khỏi cõi dục, mà lúc đó Thái Tử quán thấy tương tàn, chúng sinh tương tàn, cõi này nó quá khắc nghiệt. Ở đây là Thái Tử quán bất tịnh để lìa bỏ ra đi xuất gia. Thì nếu mà mình lìa khỏi cõi dục thì mình vào cõi thiền thì lúc đó nó an lạc vô cùng. Thế nhưng tại sao mà Đức Phật lại không nói cái cõi thiền là cõi sắc ấy, với lại cõi vô sắc đó là cứu cánh? Bởi vì nó bị quay trở lại, nó thoát cõi dục mà nó bị rớt trở lại, tức là thực ra nó chỉ thoát cái lúc đó thôi, nó không có thoát hết được. Là tại sao nó không thoát hết được? Nếu này mình học Phật pháp ấy, thì rất là thâm sâu. Tất cả những vị mà thầy ngoại đạo mà Đức Phật đi tham vấn tham học ấy, họ đều thoát dục, thoát khỏi cõi dục, họ sinh vào cõi sắc, cõi vô sắc, nhưng mà rốt cuộc họ bị luân hồi trở lại. Thế cho nên Đức Phật nói là con đường nó không cứu cánh, và chính vì vậy mà cõi sắc và cõi vô sắc bị coi vào, bị Đức Phật nói liệt kê vào ba cái cõi luân hồi mà cái người muốn giải thoát phải thoát luôn cả sắc với vô sắc nữa, chứ không phải chỉ thoát khỏi dục thôi. Cái lý do chính yếu là bởi vì họ thoát theo cái lối rất là thô, họ không thoát theo cái chân lý. Tức là dục, đối với họ quán tưởng để thoát ly khỏi dục, dục là dơ bẩn, không có cứu cánh, không có một cái gì tốt đẹp, như ung nhọt, như mũi tên độc, tất cả quán như vậy đó. Thì Đức Phật cũng chỉ cho người ta quán đó, nhưng mà trong đạo Phật nó có khác. Họ quán như vậy là họ lìa khỏi như vậy là nó chưa có dựa trên chân lý viên mãn, nó dựa trên một cái sự thật quả thật. Trong cái dục nó có những phiền não âu lo và nó có những cái bất tịnh, cái đó thật. Họ dựa trên cái thật đó để họ lìa dục, nhưng mà nó chưa phải là chân lý viên mãn. Bởi vì khi mà thấy là chân lý thì tất cả những cái bất tịnh với cái tịnh nó bình đẳng với nhau, nó đều là cùng một nguyên lý của nhân duyên hết, bản thể của nó đều là tính không hết. Bao giờ mà lìa khỏi dục bằng cái chân lý đó, đó lúc đó nó mới thành đạo. Còn lìa khỏi dục mà thấy dơ bẩn, bất tịnh với thanh tịnh khác nhau, trái ngược với nhau, thì cái đó mình chưa có thoát được. Thành ra người ta thường nói đạo Phật là đạo siêu việt trên thiện ác. Đạo Phật thấy thiện ác thực ra đều là không hết. thì lúc đó cái thiện nó mới là chân thực thiện. Còn nếu cái thiện của mình là cái thiện mà nó đối nghịch với cái ác, nó chưa phải là thiện, nó chưa phải là chân thực thiện. Cái thanh tịnh của mình mà đối nghịch lại với cái bất tịnh, nó cũng chưa có phải là chân thực thanh tịnh. Mình phải thấy là chân lý, cái chân lý nó như vậy. Thành ra chính vì vậy nên mình nghe Đức Phật giảng giải những điều rất dễ hiểu. Ví dụ đó là bất tịnh phải lìa bỏ. Nhưng bao giờ khi mình học trong pháp của Đại Thừa, bao giờ cũng mình cũng nghe thêm câu mà lìa bỏ cũng là không, không có người lìa bỏ, không có pháp để lìa bỏ, bất tịnh cũng vậy. Thì đó, thường thường đó là trong đạo Phật bắt buộc mình á phải thấy là chân lý nữa. Đạo Phật dạy mình không giết người, người đời cũng dạy như vậy. Nhưng mà nếu mình học sâu vào Bát Nhã, giới cũng tức là không. Người trì giới mà không có ai trì giới, không có giới nào được trì hết. Và quán đến mức độ là trong cái giết không có người giết, không có người bị giết, không có cái pháp giết. Vậy nó mới nhìn ra cái chân lý của tất cả các pháp. Thì lúc đó khi thấy chân lý mà mình không sát sinh, không sát sinh nó trở thành đạo, nó được kêu là giới. Còn không sát sinh của người đời không thấy được cái chân lý đó thì nó chỉ được kêu là thiện thế gian. Thiện thế gian không có cứu cánh, vẫn phiền não, vẫn đau khổ, vẫn luân hồi. Thành ra như vậy mình mới hiểu là vào trong đạo là cốt như vậy. Thành ra Đức Phật nó ly dục không có xong, mà bao giờ đó mà dùng trí huệ á để đoạn tất cả phiền não đó, lúc đó mới là cứu cánh. Còn ly dục nhập vào thiền chưa có xong chút nào, lúc đó an lạc vô cùng nhưng mà chưa có xong chút nào. Cho nên vì vậy ở đây á, Đức Phật quán bất tịnh ở đây nhưng mà để đi tìm đạo. Thái tử á, thấy bất tịnh để đi tìm đạo. Những vị khác cũng bỏ cuộc đời này vào rừng núi tu tập á, mà không đắc đạo, khác nhau ở chỗ vậy, giác hay không giác. Quan sát thì nó giống nhau, mình quan sát mạng sống trăm năm ngủ mất một nửa, bao nhiêu ưu phiền sướng không có được là bao. Nhưng mà quán như vậy rồi mà đi tu mà nó vẫn khác. Mình quán như vậy mà mình tu mình thành ngoại đạo, mà phải đúng theo pháp của Phật. Quán như vậy rồi tu, phải tu đúng pháp Phật thì nó mới thành ra là đạo Phật được. Thành ra Ngài nói ta đây phải học chỗ tu hành của chư Phật xa xưa, chứ không phải là cứ thấy như vậy bỏ đi là đúng đâu, mà phải học theo chư Phật xa xưa nữa, mau mau lìa xa cái khối lửa lớn này. Thế là Thái tử xuất hành. Bây giờ Thái tử tư duy như thế rồi, đến phần cuối đêm, vua trời Tịnh Cư và chư thiên cõi dục tràn đầy hư không cùng nhau đồng nói bạch Thái tử rằng: quan thuộc trong ngoài đều đã mê ngủ, nay chính là lúc xuất gia. Tức thời Thái tử tự đi đến chỗ Sa Nặc. Do lực cõi trời, Sa Nặc tự tỉnh giấc. Thái tử nói rằng: ngươi hãy vì ta thắng yên kiền chắc đem lại đây. Ngựa, con ngựa của Đức Phật nó có tên là kiền chắc. Điểm ở đây cho mình thấy là lúc đó chư thiên đầy trời hết rồi, còn con người ngủ say không còn biết gì nữa. Chư thiên xuống để mà chứng kiến một cái thời điểm rất là huy hoàng á. Chư thiên thấy rằng cái ruộng phước của chính chư thiên nó sắp sửa thành hình. Thành ra chư thiên cái là hỗ trợ Đức Phật hết mình là vậy. Khi Đức Phật nói thắng yên kiền chắc, Sa Nặc nghe lời dạy ấy toàn thân run bắn lên, lòng rất do dự. Tại vì biết trong cung ngoài cung trên dưới thần dân đều biết là phải giữ Thái tử cho đi đâu hết á. Sa Nặc cũng dư biết như vậy, mà bây giờ nghe nói như vậy cho nên giật mình. Một đó là không muốn làm trái lệnh Thái tử, hai là sợ sắc chỉ của vua nghiêm khắc, phạm vô là vua chém đầu đi chơi. Suy nghĩ một hồi không biết làm sao mới rơi lệ bạch rằng: đại vương ban lệnh nghiêm khắc như thế, lại nữa giờ đây đâu phải lúc đi dạo ngắm cảnh. cũng chẳng phải là ngày ra quân hàng phục quân địch. Cớ gì vào lúc cuối đêm như vậy mà thái tử bỗng đòi đến ngựa, muốn đi đâu vậy? Sa Nạc sợ rồi, vua kể cũng khổ cho Sa Nạc. Thái tử lại nói cùng Sa Nạc: ta nay do muốn vì tất cả chúng sinh mà hàng phục quân giặc, kết xử phiền não. Ngươi không nên làm trái ý ta. Thái tử nói: ta ra trận chứ đâu phải không ra trận. Nhưng mà ta ra trận ở đây là quân địch là ai? Quân địch là kiết sử phiền não. Phiền não nó là tham sân và si, người ta gọi chung là phiền não. Còn có tên khác là tam độc, ba cái độc. Ba cái tính chất của phiền não tham sân si này nó khởi lên rất nhiều các cái phiền não khác nữa, nhưng nó là gốc chính. Tính chất của nó là nó trói mình vào trong luân hồi. Thế mà mình tham sân si là mình dính vào trong sự tái sinh, nhân quả của tái sinh. Cho nên nó dùng là chữ kết để nói cho tham sân si đó, người ta dùng chữ kết. Mà ba cái tham sân si đó, mình mà không diệt được nó thì nó sai sử mình ấy, phải tạo nghiệp để đi vào luân hồi. Cho nên dùng cái chữ sử là sai khiến. Thành ra phiền não còn có tên là kết là trói buộc, có tên là sai khiến, trói mình vào luân hồi và bắt mình phải đi vào trong luân hồi, không cho mình thoát được. Cho nên kết sử phiền. Giờ Đức Phật ra trận, Thái tử ta ra trận chứ không phải không đâu. Ra trận mà đấu với quân giặc này thiệt sự không ai thắng nổi hết. Bây giờ Sa Nạc sợ quá này, cất tiếng gào khóc. Sa Nạc cũng khôn lắm, mong cho Gia Thâu Đà La cùng các quyến thuộc chọn đều hay biết là thái tử sẽ đi, cho nên gào khóc lớn lên cho mọi người thức dậy. Không dám la kêu lên là sợ trái ý thái tử, nhưng mà gào khóc như vậy. Song do lực của thiên thần nên họ vẫn cứ ngủ mê mệt như vậy. Sa Nạc khóc đã rồi, đành phải đi tìm ngựa đem lại. Thái tử từ từ tiến bước và nói với Sa Nạc cùng Kiền Chắc: tất cả ân ái rồi sẽ biệt ly, mọi chuyện thế gian đều dễ thành toại, chỉ có nhân duyên xuất gia rất khó thành tựu. Chuyện gì thế gian mà so với chuyện xuất gia nó cũng dễ hơn hết. Sa Nạc nghe vậy lặng im không nói. Mai mốt mà ở đây mà nói mấy Bồ Tát trẻ trẻ, tụi con muốn đi xuất gia, bố mẹ ngăn cản cũng nói: ba má biết không, truyền đời cái gì làm cũng được, chỉ có xuất gia là khó nhất rồi. Bây giờ tới lúc rồi. Rừng có cá. Ân ái biệt ly, ân ái gì rồi sẽ biệt ly hết á. Chuyện thế gian thì đều dễ thành toại, nhưng mà nhân duyên xuất gia rất khó thành tựu. Sa Nạc nghe nói im lặng. Theo đó Kiền Chắc cũng không kêu không hí, Kiền Chắc cũng im luôn. Bây giờ thái tử thấy ánh sáng ló dạng, thân phóng quang minh chiếu thấu mười phương, hống tiếng sư tử nói rằng: quá khứ chư Phật với pháp xuất gia này, nay ta cũng vậy. Chư Phật quá khứ từ xưa đến nay ai cũng thực hành cái pháp xuất gia này, nay ta cũng vậy. Tiếp theo đó chư thiên nâng bốn chân ngựa cùng đón Sa Nạc bay lên đó. Thích Đề Hoàn Nhân cầm lọng tùy tùng. Chư thiên lập tức khiến cửa Bắc Thành tự nhiên mở toát mà không phát ra tiếng. Thái tử nhờ đó theo cửa mà ra. Thái tử xuất cửa Bắc để đi xuất ra ở cửa Bắc. Chư thiên trên không tán thán tháp tùng. Lúc ấy thái tử lại hống tiếng sư tử lên nữa: ta nếu không đoạn được sinh lão bệnh tử, u bi khổ não, quyết không quay trở về hoàng cung. Ta nếu không đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề và không truyền được bánh xe pháp, thì quyết không về tương kiến cùng phụ vương. Và nếu lại không tận hết tình ân ái thì quyết không về gặp lại Mahabhasabade cùng với Jathodala. Tức là phải xong hết mấy cái đó mới chịu quay trở về. Nhất là đoạn sinh lão bệnh tử, cái khổ đau đó mà phải đắc nhất thiết chủng trí nữa thì mới về gặp vua, mà phải dứt hết ân ái nữa thì mới về gặp lại dưỡng mẫu đó, hay di mẫu đó, với lại công chúa. Tức là Đức Phật ra đi mà cũng sẽ thấy con đường trở về, nhưng mà với điều kiện như vậy. Đương khi Thái tử nói lên lời thề ấy, chư thiên trong không tán thán ca ngợi. Lành thay, lời nói ấy chắc chắn thành quả. Đến lúc trời sáng, thời đường đi qua đã được ba thâu sa na. Khi ấy thiên chúng tháp tùng Thái tử đến nơi đây rồi, nhiệm vụ đã xong, bỗng nhiên biến mất không còn. Vậy là chuyện Thái tử ra khỏi thành, và chư thiên ủng hộ giúp cho Thái tử ra khỏi thành, tại vì thành bao vây chặt chẽ, cửa đóng mà đến mức độ mà hết mở là vang tiếng rồi, ầm 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 vậy đó. Thành ra đi đâu ai đi ra là ai cũng biết hết. Bây giờ chư thiên giúp xong rồi, chư thiên lùi, giờ đến là còn lại Thái tử với Sa Nặc thôi. Thái tử dặn dò Sa Nặc trở về. Bây giờ Thái tử tiếp tục đi đến khu rừng khổ hành của tiên nhân Bạt Già. Thái tử thấy khu vườn ấy tịch tĩnh, không có các ồn náo, rồi tâm sinh hoan hỉ, các căn khoan khoái, mới bèn xuống ngựa, vỗ lưng ngựa mà nói: công việc khó làm ngươi đã làm xong. Rồi lại nói với Sa Nặc: ngựa đi mau lẹ như vua Kim Sĩ Điểu, mà ngươi luôn theo bên, không lìa khỏi ta. Người trong thế gian hoặc có tâm thiện, song thân thì không theo cùng tâm, hoặc có người vận thân lực, song tâm lại không tương xứng với thân nó. Này người, tâm và thân đều không sai trái nhau. Tức là ý Thái tử nói là theo Đức Phật, theo cả thân và theo cả tâm nữa. Theo sát bên ngựa, mà ngựa thì chạy mau lắm, mà chạy theo được như vậy. Lại người thế gian khi còn phú quý thì tranh nhau phục sự. Ta nay bỏ nước đến khu vườn này thì chỉ có mình ngươi riêng còn theo ta, thật là hiếm có. Nay ta đã đến nơi chốn nhàn tĩnh thì ngươi có thể cùng với Kiền Chắc quay trở về cung. Khi Sa Nặc nghe lời nói ấy rồi bi thương khóc lóc, mê sầu ngã ra đất, không sao kiềm chế được. Mà cũng vậy, Kiền Chắc nghe mình bị đuổi lui thì quỳ gối liếm chân, nước mắt tuôn như mưa. Sa Nặc đáp rằng: nay tôi làm sao chấp nhận được những lời lẽ ấy của Thái tử? Tôi ở trong cung, trái lệnh của đại vương Thắng Yên Kiềm Chắc đưa lại cho Thái tử, khiến cho giờ đây mới đến được chốn này. Vua cha cùng Mahabhasabade do mất Thái tử nên chắc chắn sẽ sầu não. Nơi cung trong ngoài cũng đều sao động. Đó là điều khiến cho Sa Nặc khó mà quay trở về, ăn nói làm sao đây. Lại nữa, nơi này có nhiều hiểm nạn, mãnh thú độc trùng dọc ngang lối đi, thì nay tôi làm sao đành bỏ Thái tử mà riêng về cung được. Sa Nặc đến đây cũng khổ đau quá, muốn đi theo luôn. Thái tử liền trả lời Sa Nặc: theo lẽ thế gian, tức là cái lý của thế gian này đó, thì ai cũng vậy, một mình sinh, khi chết thì cũng một mình tử. Đâu nào mà cái sinh tử nó mà có bạn bao giờ. Lại có các khổ sinh lão bệnh tử, còn có cái khổ như vậy thì ta làm sao làm bạn với các thứ ấy được. Ta nay vì muốn đoạn các khổ ấy nên mới đến đây. Nếu khi nào khổ đoạn thì sau đó mới cùng với tất cả chúng sinh kết làm bạn nữ. Ngay trong lúc này đây, các khổ chưa lìa, ta không thể nào làm bạn cùng ngươi được. Thái tử bây giờ là ta không có chuyện bạn nữa hết á. Giờ là mục tiêu duy nhất là đoạn sinh lão bệnh tử, mà đoạn rồi mới chịu làm bạn cùng chúng sinh. Đấy. Sa Nặc lại nói: Thái tử sinh ra lớn lên trong thâm cung. Ý Sa Nặc nói là ngài sống cuộc sống vương gia đó, làm sao một sớm thôi mà đã đi đi lại lại nơi rừng rậm gai góc sỏi đá đất bùn, nghỉ dưới gốc cây như vậy được. Xưa nay sống sung sướng quá, bây giờ tự nhiên cũng một hôm cái đổi hẳn cuộc sống như vậy làm sao chịu được. Thái tử trả lời: đúng như ngươi nói, nhưng nếu như ta ở nơi cung, ta tránh được các nạn gai góc này, xong cái khổ lão bệnh tử sẽ tự tìm đến làm khổ ta. Vì đấy, trước sau cái tâm của thái tử á, nó chỉ một mục tiêu duy nhất, không lay động. Mà cái mục tiêu đó, sở dĩ mà cái mục tiêu đó nó làm cho tâm thái tử vững chắc không lay động, bởi vì mục tiêu đó nó rất chân thực và chân chính, đó là sinh lão bệnh tử. Nhìn đâu cũng thấy sinh lão bệnh tử, nhìn đến ai cũng thấy sinh lão bệnh tử, từ hoàng cung cho đến nơi bần cùng nhất cũng sinh lão bệnh tử. Nhìn khắp tất cả cõi dục này sinh lão bệnh tử mà. Thành ra chính vì vậy mà cái chân lý đó nó làm cho tâm của thái tử nó không chuyển động, dứt khoát vô cùng. Thật đang còn sống chưa từng bao giờ đi trên đất nữa, chưa bao từng dẫm lên một cái chỗ nào cứng nữa. Ở trong cung lúc nào cũng tốt đẹp, mắt tai mũi lưỡi thân của mình bao giờ cũng tiếp xúc với những cái gì rất là êm, rất ái, rất là đẹp. Bây giờ nó truyền một cái, nó đổi ngược hẳn lại. Nhưng mà mình thấy sức mạnh nó ở đâu ra? Ở cái chỗ thấy sinh lão bệnh tử. Thành ra quán sinh lão bệnh tử, tự nhiên tu đạo nó rất mạnh. Thành ra hồi xưa có ông sư huynh đó, trên đầu giường dán cái hình cái hòm, hòm người chết đem chôn để quán. Quán đó rồi là lười ngủ, lười tụng kinh, mê ngủ gì cũng ngồi dậy quán. Quán lắm. Nhưng mà phải dễ. Quán biết không quen, hòm đầy ra hết vẫn ngủ. Cho nên mình mới biết là cái tâm của thái tử ở đây, tâm của Bồ Tát ở đây, cái tâm đạo ở đây nó viên mãn ghê lắm. Nó phát khởi lên, biết qua trải qua biết bao nhiêu kiếp tu tập. Mà tại sao mình cũng quán như vậy? Mình quán có thể trong một ngày mình hăng hái không ngủ lại Phật, rồi cái ngày thứ hai trở đi cho đến cả đời mình là ngủ không quên lại Phật. Tại vì mình thiếu từ bi tâm. Trong kinh không nói, nhưng mà đoạn đầu đã nói rõ, ngài phát thệ nguyện khi còn là thiện huệ đại sĩ tiên nhân, phát thệ nguyện cứu độ chúng sinh, thấy chúng sinh khổ đau, muốn kéo chúng sinh ra khỏi cái chỗ khổ đau. Cái tâm đó nó được tôi luyện trong rất nhiều kiếp. Thành ra bây giờ nhìn thấy cái sinh lão bệnh tử đó là nó có mặt khắp mọi nơi ấy. Cái chủng tử ấy, cái mầm mống đại bi ấy, nó làm cho cái tâm mà xuất ly đó, nó mạnh mẽ vô cùng, không cách gì mà nó an được nếu không thành tựu cái ý nguyện của mình. Đó là nhờ tâm đại bi. Cho nên ấy, cái tâm đại bi ấy, nó tối thiện, và nó làm cho tất cả những cái pháp thiện khác nó trở nên mạnh mẽ, không bao giờ bị hủy hoại hết. Chứ còn mình có bất cứ một cái tâm tốt nào, gặp cái nhân duyên đó, cái tâm tốt của mình nó cũng bị sụp đổ như thường. Bởi vì mình không có Bồ Đề tâm, không có tâm đại bi. Thế ra mình biết mình vào trong đạo Phật đó, đạo Phật huấn luyện cho mình, tất cả trí huệ, từ bi đều phải tu tập, huấn luyện nhiều đời nhiều kiếp nữa. Khi được những cái tâm nó rồi, lúc bây giờ thiện căn của mình nó vững chắc vô cùng. Và căn có là lực có. Thế căn là gốc rễ nó bám chắc rồi thì tự nhiên nó sinh lực. Còn thôi nó đổ. Thế nó có lực rồi á thì làm sao mình cũng vượt qua được. Bây giờ vào sông vào lửa để mà đắc đạo, mình cũng có năng lực để tiến vào lửa mà vượt thoát ra được. mình có là một con người mà bình thường nhút nhát, cái gì cũng hãi sợ, mà khi cái căn thiện căn nó phát sinh rồi đó, thì mình có thể làm những việc mà khó làm nhất mà mình có năng lực để làm. Muốn có cái năng lực như vậy đó, mình phải tu tập cái đại bi tâm. Vì người thì tự nhiên mình mạnh, ích kỷ thì tự nhiên mình yếu, mà yếu thì nó phát sinh lo âu sợ hãi và phiền não luôn luôn có mặt, mà mạnh á thì an lạc nó có mặt. Muốn như vậy thì mình phải có cái tâm vì người. Cái tâm vì người nó mình tập từng ly từng tí một. Trước tiên là tập với đồng đạo, rồi tập với cha mẹ là chỗ ân điển của mình, tập với tam bảo là kính điển của mình, tập từng chút từng chút từng chút một một như vậy thì từ từ mình sẽ thấy mình có sức mạnh, mình có cái sức mạnh của đạo, cái sức mạnh của thiện đó, để mà mình thấy cái sự an lạc nó ra sao. Thành ra thái tử thật sự như Sa Nặc nói, Sa Nặc bảo chứ thái tử hồi nào giờ ở trong cung không à, không có đụng tay đến một cái gì hết, mà cái gì cũng êm đềm êm ái, bây giờ mà đi trong rừng rồi rừng rậm gai góc rồi sỏi đá đất bùn, nghỉ thì nghỉ dưới gốc cây, đủ thứ như vậy, còn côn trùng rắn rết đủ thứ nữa, làm sao sống được. Thế là thái tử vẫn trả lời là ở trong cung có tránh được mà ta đâu có tránh được sinh lão bệnh tử. Sa Nặc nghe thái tử nói lời ấy rồi sầu khóc tuôn lệ, đứng yên không nói. Khi ấy thái tử bước đến Sa Nặc lấy kiếm thất bảo rồi sư tử hống rằng: quá khứ chư Phật vì thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên xả bỏ các đồ diện đẹp, cạo trừ râu tóc, ta nay cũng phải y theo pháp ấy của chư Phật. Trong một kinh khác á, thì nói cái con dao mà Đức Phật xuống tóc á, là nó từ thời Phật Câu Lưu Tôn. Câu Tôn xuống tóc con dao rồi cất giấu ở một nơi đó, rồi chư thiên mới chỉ cho thái tử. Kinh này thì nói như vậy, là lấy con dao đó từ nơi Sa Nặc. Nói lời ấy xong rồi liền lấy bảo quan, tức là cái nón của ngài ấy, cùng hạt minh châu là vua ban cho đó, trong búi tóc xuống đưa cho Sa Nặc mà nói rằng: đem bảo quan này cùng với minh châu về đặt dưới chân vua. Ngươi hãy vì ta mà bạch trên với đại vương rằng: ta nay chẳng phải vì muốn sinh lên cõi trời sung sướng, cũng không phải vì không hiếu thuận mẹ cha, cũng không phải vì tâm sân khỏe phẫn hận chi hết. Sự ra đi của Đức Phật không phải vì cõi trời, không phải vì bất hiếu, không phải vì giận ai gì hết á, chỉ vì sợ hãi sinh lão bệnh tử kia, chỉ vì để đoạn trừ các thứ ấy nên ta mới đến nơi đây. Xin vua hãy giúp ta mà tùy hỷ hân hoan, đừng vì sự cát tường này mà lại đi sinh u bi sầu não. Đức Phật nhắn, thái tử nhắn Sa Nặc nói lại như vậy: nếu phụ vương nói ta nay xuất gia chưa phải lúc, thì ngươi hãy đem lời ta đây mà khải bạch với đại vương. Lão bệnh tử đến chả lẽ có định thời? Lão bệnh tử đến bất cứ lúc nào thì lúc nào cũng là lúc để xuất gia hết đó. Những vị chưa xuất gia có nghe rõ chưa? Không phải là nói lúc đợi lúc nào. Đức Phật nói lão bệnh tử đến bất cứ lúc nào, thành ra lúc nào cũng là lúc để xuất gia hết đó. Người đời tuy trai trẻ khỏe mạnh nhưng sao tránh khỏi các điều ấy? Hãy trả lời với phụ vương như vậy: nếu phụ vương lại trách ta rằng vốn phải có con rồi sẽ cho xuất gia, nay chưa có con sao lại bỏ đi, lại khi xuất gia không thưa không thỉnh, thì ngươi hãy vì ta mà khải bạch phụ vương đầy đủ rằng Gia Thô Đà La đã có thai rồi, vua cứ hỏi thời biết. Trước vua đã có lệnh như thế, ta không phải là tự chuyên chẳng màng, tức là chẳng màng gì đến lời của vua mà cứ ý mình làm. Xưa nay có các vua chuyển luân thánh vương chán ngán quốc vị, bỏ vào rừng núi xuất gia cầu đạo, không có vị nào giữa đường lại quay trở về mà hưởng ngũ dục. Ta nay xuất gia cũng y như vậy, chưa thành Bồ Đề, quyết không hoàn cung. Nội ngoại quyến thuộc đều đối với ta có ân ái tình, cũng nhờ nơi ngươi giải thích cho hiểu, đừng khiến vì ta mà sinh ưu não. Thấy kể ra thì Ngài Sa Nặc này cũng có một duyên đặc biệt, đó là duyên đưa Đức Phật đi xuất gia. Và như là sứ giả của Thái Tử đi xuất gia, và như sứ giả Thái Tử trở về để mà bạch lại hết mọi chuyện, chứng kiến sự xuất gia của Thái Tử chính là Sa Nặc. Và về sau này Sa Nặc xuất gia tu tập, do cái điều này ở gần Đức Phật từ nhỏ, hầu hạ Đức Phật, mà lại có cái duyên đưa Đức Phật đi xuất gia, cho nên Ngài Sa Nặc này rất hống hách. Thế mà các vị trưởng lão khác mà trách mắng điều gì, Sa Nặc này rất là ác khẩu, mà thôi đi mấy cha nội.